Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam vừa đến thăm Triều Tiên nhằm thảo luận về các cách thức tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, Bộ Quốc phòng Việt Nam thông tin trên trang web hôm 19 tháng 9. Theo thông tin từ bộ này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến chào xã giao Đại tướng Kang Sun Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên vào chiều 19 tháng 9 sau khi có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Kim Min-sook một ngày trước đó tại Bình Nhưỡng. Chuyến thăm hiếm hoi của quan chức quốc phòng Việt Nam gây chú ý đối với truyền thông Hàn Quốc khi các hãng thông tấn lớn của nước này đều đưa tin về chuyến đi, trong khi truyền thông Việt Nam cho đến tối 20 tháng 9 đều không đăng tin ngoài trang Quân đội Nhân dân cũng thuộc Bộ Quốc phòng. Các hãng thông tấn Hàn Quốc cho biết truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng không đưa tin về chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Chiến tính đến tối 20 tháng 9. Trang tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng không nêu rõ thời điểm phái đoàn của ông Chiến đến Triều Tiên, chỉ nói rằng chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Tại các cuộc hội đàm, hai bên cho biết hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực quan trọng của quan hệ song phương và nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm đào tạo, công nghệ quân sự và công nghiệp quốc phòng, cũng như trao đổi nhân sự cấp cao. Yonhap và Korean Times đưa tin. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biên phòng, nghiên cứu và chia sẻ thông tin, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảng và chính trị đối với việc tăng cường quan hệ quốc phòng, vẫn theo Bộ Quốc phòng Việt Nam. Các lĩnh vực hợp tác khác trong tương lai được thảo luận còn bao gồm các chương trình đào tạo, giao lưu văn hóa thể thao, thúc đẩy các chuyến thăm của các phái đoàn cấp cao, trao đổi đoàn chuyên ngành, trao đổi ấn phẩm về tuyên truyền, giáo dục chính trị, hợp tác đào tạo ngôn ngữ, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Bản tin cũng đề cập đến việc trao đổi sinh viên giữa hai bên khi Việt Nam thời gian qua đã cử các học viên học tiếng Triều Tiên tại Đại học Kim Nhật Thành và tiếp nhận các học viên học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự của Việt Nam với mục tiêu góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa quân đội hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, phái đoàn của ông Chiến cũng đã đến thăm một đơn vị đặc công của Triều Tiên nhưng không xác định rõ tên đơn vị. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên, ông Chiến đã mời ông Kim Min-sook tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam. Cả hai sự kiện đều được tổ chức vào cuối năm nay. Ông cũng đã gửi lời mời tương tự tới người đứng đầu Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Triều Tiên và Việt Nam đã tích cực mở rộng trao đổi song phương, bao gồm cả trong tuyên truyền và giáo dục, kể từ năm 2008 khi Tổng cục Chính trị hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác. Về phía Triều Tiên, kể từ khi mở lại biên giới sau nhiều năm đóng cửa vì COVID-19, Bình Nhưỡng đã mở rộng các hoạt động ngoại giao với các quốc gia có truyền thống thân thiện. Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Park Sang-gil đã đến Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du 4 quốc gia, bao gồm các điểm dừng chân tại Lào, Thái Lan và Indonesia. Đầu tháng 8, Tân Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung-guk đã bắt đầu nhiệm vụ chính thức sau nhiều năm trì hoãn việc bổ nhiệm đặc phái viên hàng đầu của Triều Tiên vì dịch COVID. Chức vụ này đã bỏ trống kể từ khi người tiền nhiệm của ông Ri là Kim Myong-gil trở về Triều Tiên vào tháng 4 năm 2019, vài tháng trước khi đại dịch bùng phát. Cả Việt Nam và Triều Tiên đều là đối tác thân thiết của Nga, với mối quan hệ lâu đời có từ thời Liên Xô trước đây. Việt Nam hiện đang hợp tác với Nga trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân sự. Gần đây, hai bên đã mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục và khoa học hạt nhân sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6, theo NK News. Vào năm 2019, Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump.
Tổ chức Văn bút Quốc tế hôm 18 tháng 9 cho biết, bà Phạm Đoan Trang sẽ là một trong những người được vinh danh tại hàng ghế trống tại đại hội lần thứ 90 của tổ chức này vào tuần tới. Những chiếc ghế trống tại đại hội thường niên của Văn bút Quốc tế là một nét truyền thống nhằm vinh danh những tác giả không thể trực tiếp tham dự vì họ đang bị giam cầm chỉ vì những hành động bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Văn bút Quốc tế viết trên trang Facebook hôm 18 tháng 9, bà Trang là một tác giả, một nhà báo, một nhà hoạt động dân chủ người Việt Nam, hiện vẫn còn đang bị giam cầm sau khi bà bị y án 9 năm tù vào năm 2022. Chấp sự lên án của quốc tế, bà Trang vẫn phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, bị từ chối tư vấn pháp lý, từ chối chăm sóc y tế phù hợp, vẫn theo tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Anh. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà và hối thúc Việt Nam chấm dứt đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, văn bố quốc tế nhấn mạnh hôm 18 tháng 9. Trong một thông cáo, văn bố quốc tế cho hay họ sẽ tổ chức đại hội lần thứ 90 tại thành phố Oxford, Anh Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9. UA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi trên của văn bố quốc tế, nhưng chưa được trả lời. Trong một thông cáo vào hồi tháng 10 năm 2022, đánh dấu 2 năm kể từ khi bà bị bắt vào tháng 10 năm 2020, tổ chức PEN International cho rằng bà Phạm Đoan Trang đã bị kết án bất công vì các bài phát biểu ôn hòa của mình và tái kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà, đồng thời lật ngược bản án của bà. Bà Phạm Đoan Trang, 45 tuổi, đang thụ án 9 năm tù tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tại New York vào tháng 5 năm 2024, Văn Búc Hoa Kỳ cũng đã vinh danh bà Trang, gọi bà là nhà văn, nhà hoạt động tiêu biểu trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền tự do ngôn luận và tự do sáng tác ở Việt Nam. Luật sư Đặng Đình Mạnh, hiện tị nạn chính trị ở Mỹ, một trong những người bào chữa cho bà Trang vào năm 2021, nêu nhận định giữa VOA trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng việc Văn Búc vinh danh bà Trang có ý nghĩa đặc biệt.
Trong bối cảnh hiện nay, khi mà chính quyền trong nước gia tăng cái sự đàn áp quyền tự do ngôn luận đến mức khốc liệt chưa từng có, thì sự vinh danh Đoan Trang của Hội Văn Búc Hoa Kỳ nó càng mang ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Nó chẳng khác nào là một cái thông điệp phản đối mạnh mẽ của thế giới văn minh đến với chính quyền trong nước, và rằng cái sự đàn áp quyền tự do của người dân là không hề được chào đón và thậm chí còn bị lên án ở khắp mọi nơi.
Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, khăng khăng rằng các quyền căn bản của công dân, bao gồm quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt, luôn được tôn trọng và đảm bảo. Hồi năm 2022, tại kỳ đại hội lần thứ 88 tại Thụy Điển, tổ chức văn bố quốc tế cũng kêu gọi trả tự do cho bà Trang và họ cũng đã dành cho bà một chiếc ghế trống để vinh danh bà. Trong kỳ đại hội văn bố năm nay, ngoài bà Trang, một số chiếc ghế trống khác sẽ dành cho các tác giả đang bị giam cầm, bao gồm một nhà thơ người Wanda bị mất tích từ tháng 2 năm 2021, một nhà thơ, một nhà hoạt động người Cuba bị kết án 7 năm tù vì biểu tình ôn hòa, một nhà văn người Tricia bị giam giữ mà không được xét xử từ tháng 9 năm 2001. The Voice of America, VOA. Hôm 19 tháng 9, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Nepper nhận định rằng năm qua đã chứng kiến mối quan hệ hai nước tiến triển trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng liên tục phát triển khi Hà Nội tìm cách hiện đại hóa lĩnh vực này. Đại sứ Nepper phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm một năm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Việt do Đại sứ quán Mỹ tổ chức. Chúng tôi thấy những nỗ lực liên tục của chúng ta nhằm tăng cường an ninh hợp tác quốc phòng. Chúng ta đã có một chuyến thăm rất quan trọng của một tàu hải quân Hoa Kỳ cũng như một tàu của lực lượng tuần duyên. Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái, khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công du đến Hà Nội, trong một nỗ lực được giới quan sát đánh giá rằng Washington muốn gây ảnh hưởng đối với quốc gia Đông Nam Á này trước sự trỗi dậy của đối thủ Trung Quốc trong khu vực. Đại sứ Nepper phát biểu tại buổi tọa đàm được Cơ quan Ngoại giao của Mỹ tường thuật trực tiếp trên trang Facebook. Chúng tôi đã bàn giao thêm một tàu của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho Việt Nam và chúng tôi hy vọng rằng con tàu này sẽ đến Việt Nam trong vài tháng tới. Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng trong năm qua, Hoa Kỳ liên tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh quốc phòng khi họ tìm cách mở rộng chương trình hiện đại hóa quốc phòng của chính họ. Như VOA đã đưa tin, sói hạm USS Blue Ridge của hạm đội 7, Hải quân Hoa Kỳ và tàu tuần duyên VSC đã cập cảng quốc tế Cam Ranh Việt Nam vào ngày 8 tháng 7, 2024, bắt đầu chuyến thăm chung kéo dài 5 ngày của lực lượng hải quân và lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm này, hai tàu của Mỹ và các lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam đã trao đổi chuyên môn và tổ chức các hoạt động giao lưu cộng đồng. Gần đây hơn, vào đầu tháng này, tàu tuần tra USSCG Mellon của tuần duyên Hoa Kỳ được đưa vào ủ khô ở cảng Seattle, Washington trước khi được tặng cho Việt Nam. Đây sẽ là tàu tuần duyên thứ ba được Mỹ chuyển giao cho Việt Nam. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng, cho rằng đây là vấn đề khách quan và mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới, theo báo Quân đội Nhân dân. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin để thảo luận về hợp tác quốc phòng và giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh như đã nêu trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Giang được dẫn lời nói rằng mục đích của chuyến thăm này là tăng cường lòng tin chiến lược giữa hai bên. Trong khi đó, ông Austin tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ lập ngân sách 65 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới để hoàn thành việc tẩy độc dioxin tại căn cứ không quân Biên Hòa, nâng tổng số tiền chi ra từ bộ này lên đến 215 triệu đô la. Hôm 17 tháng 9, Cơ quan Nghiên cứu Y học Hải quân Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo rằng cơ quan này đã hỗ trợ cho việc ký kết ý định thư giữa Học viện Quân y Việt Nam và Đại học Quân y Mỹ hôm 9 tháng 9 trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của ông Giang. Vào hồi tháng 7 năm nay, hãng tin Reuters cho hay Mỹ và Việt Nam đang bàn thảo về việc Washington bắn máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130Q cho Hà Nội.
Bộ Thương mại Mỹ cho hay trên cục báo liên bang hôm 17 tháng 9 rằng không có tình trạng cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam được bán dưới mức giá bình thường ở Mỹ và 8 hãng Việt Nam xuất khẩu loại sản phẩm này không phải chịu thuế chống bán phá giá của Mỹ. Bộ cho biết đây là kết luận sơ bộ từ cuộc rà soát hành chính về lệnh áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm cá tra phi lê nhập từ Việt Nam. Giai đoạn được rà soát là từ mùng 1 tháng 8 năm 2022 đến 31 tháng 7 năm 2023. Theo thông tin được đăng trên công báo Liên bang Mỹ, 8 hãng Việt Nam không phải chịu thuế bán phá giá của Mỹ nữa, theo kết luận của Bộ Thương mại Mỹ là Thủy sản Biển Đông, Vĩnh Hoàng, xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, Thủy sản Đại Thành, Thủy sản Đông Á, Hùng Cá 6, Nam Việt và Thủy sản NTSF. Trong vòng 120 ngày kể từ hôm 17 tháng 9 năm 2024, sẽ có kết luận chính thức được công bố Bộ nêu ra trên công báo Liên bang. Theo quan sát của VOA, một số trang tin tức Việt Nam tỏ ý vui mừng về kết luận sơ bộ của phía Mỹ. Trang Người Lao Động viết hôm 18 tháng 9 rằng kết luận sơ bộ nêu trên có thể được xem là tin vui nhất của ngành cá tra Việt Nam sau 20 năm bị vướng vào vụ kiện bán phá giá tại Mỹ. Trang Việt Nam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đăng bài bằng tiếng Anh hôm 19 tháng 9 nói rằng đây là một dấu hiệu tốt cho các hãng xuất khẩu cá tra Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay ước đạt 1,3 tỷ đô la, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP công bố. VASEP cho hay thị trường Mỹ vẫn là nơi nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam mà riêng trong tháng 8 đã nhập hơn 35 triệu đô la, tăng 40% so với tháng 8 năm 2023. Giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay đạt 226 triệu đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.